ไว้จริงนะนี่กองก็หาแต่อยู่ขึ้นโอ้ยสิในหอยเอาฉันก็โกยหนังหอยที่จะตักจะตักไหนกูโกยเล่นไรใส่ตาอะไรเขาหล่อใส่ตาเขาไอ้เหยื่อผู้จิ๋วที่ไม่ก้อนหอยใส่ก้อนหอยใส่ดีครับ
ตâm và an trú tâm trong ba trong một phút mà mình tập thử mình quan sát nó thôi. Còn bây giờ con giữ tâm thanh thản, một lần con giữ tâm thanh thản lại với sự thì con giữ bình thường đó. Còn cái phần mà con quan sát thì con tập nó chỉ một phút cho nó chắc đó nữa. Là sau này lần lượt rồi thì nếu mà cái căn bản con mà giữ tâm thanh thản lại với sự đó mà sau đó con thấy là nó không bị ức chế nữa. À, thì nó là nó từ cái chỗ mà quan sát cái tứ niệm xứ, cái thân tứ bốn chỗ thân thọ tâm pháp con, cái nó bắt đầu nó chuyển qua nó dễ dàng lắm, nó rất căn bản lắm. Cho nên con thấy là bây giờ con nhiếp tâm ở trong tứ niệm xứ trong một phút của nó, tức là con nhìn lại cái thân, thấy thân tâm con trong một phút đó. Cho nên vì vậy mình nó không bị ức chế, rồi con giữ lại cái thân thả lại sự có thể cho nó tự nhiên, nó có chướng ngại gì thì con sợ mà không có chướng ngại đâu. Sau đó là cái cách thức theo cái kinh nghiệm con tu tập thôi. Có gì đâu con, về tập đi, về tập tiếp tục tu tập như vậy đó, không có sao đâu. Có nó có chướng ngại gì khi mà con tu tập có chướng ngại gì không? Không có chướng ngại. Một phút quan sát thân của mình, cái thân đó. Đúng rồi, hãy nhìn cái thân là nó có thân ngọt tâm pháp
nó được. Sau một phút cho con
thì con lại để cho nó cứ thanh tản là như sự như một lần con tu đó, cứ như thế con cứ giữ vậy, nó qua nó cái thời gian nó kéo dài bao lâu cũng được.
Thấy trước mọi người đau khổ, nhất là cha mẹ của mình, làm cái gương đau khổ, mình khởi lòng thương yêu gương những người thân của mình trong cái cơn đau bệnh, tức là cái tâm bi của mình. Vì vậy mình quay trở lại mình rất thương mình không sẽ ngày nào như vậy. Cho nên nó không thành thất tình mà nó thành quán chiếu lại nó. Bây giờ mình phải ráng mình nỗ lực mình tu để cứu mình. Ngày nào mình cũng sẽ đau khổ, ai thương mình hơn mình. Cho nên bây giờ mình thương những người đang đau khổ, thương cha mẹ mình đang nằm trên giường mình đau khổ. Đó là mình khởi tâm bi, để tâm bi đó nó quay trở lại, nó thương mình. cho nên nó phải chuẩn bị, nó lo bây giờ mình không có đau. Thì tâm từ mình đã nói rồi, mình đã nói tâm từ, tức là mình thương người, thương ngoại vật, thương người khác, mà thương người khác chính thương mình. Thương mình thì mình phải làm gì cho mình đừng có sự đau khổ đó. Rồi đó, đến tâm bi, quay ra nhìn thấy đau khổ của người khác, thì lại nhìn mình, bây giờ mình không đau, nhưng ngày mai mình sẽ đau. Thì đấy, ai thương mình, không mình thương mình. Vì mình thương mình ngay bây giờ còn mạnh khỏe, để cho mình đừng có sự đau khổ. Sao con lượng đó, ngược ngược xuống, nó làm cho con khó học mà năng nổ, tinh tấn, tu hành hơn, cố gắng hơn, vượt hơn, là bị khó khăn vượt hơn. Như vậy mới gọi là nói đến tâm bi, để nó khắc phục. Thấy trước cảnh đau khổ của mình, lòng mình thương xót cái đau khổ đó, nhưng quay lại xét cho mình thì mình phải thương xót mình, nỗ lực từ mình. Tức là tâm bi, bi đối với người khác, bi đối với mình. Nó chưa đến nhưng mà sẽ đến, thì nó mới có ý nghĩa đó. Con viết cái bài như vậy thì quá đẹp, quá tuyệt vời, phải không con?
Ngày qua thưa thầy, thì con có những cái pháp mỗi ngày, ví dụ giống như người ở trên núi á, mình xuống như thế gian á, thì cái thấy hồi đầu thấy một núi ngon, rồi thấy sau đây những vị ngon, cho nên từng bài đầu làm nó cũng không thấy những bài đầu nó hay, rồi lần lần cao hai lần rồi đến từ đầu con viết cái bài tâm bi á, tâm từ thế này, thì tự nhiên những người con nó làm cho con giống như là nó vỡ nghĩa là được những cái mà hồi dành khúc mắt mình không thể nào được. Thí dụ như trước kia có những cái tình cảm mà mình, hoặc là mình không có, không phải là tình thương, nhưng mà cái tình của mình không có thương trọn vẹn được, hoặc là mình cố hàng ngày mình nói là mình có một cái tình để mở rộng lòng thương nhưng mà nó không có mở được. Khi mình mổ xẻ cái tâm này ra thì mình thấy rõ được là do, thí dụ như một người mà mình bình thường mình không có thương nhiều, nhưng mình thương được một người thôi, thì cái người thương đó mình không làm khổ họ được. Tại vì họ nó sai nó trái mình cũng thông cảm, mà mình tha thứ được hết. Vì người đó mình thương mà mình không có làm, mình không giận, không tị, mình ganh ghét họ, mà họ làm được cái gì là mình vui như vậy. Thì khi mà cái bài mà tâm bi tâm từ mình biết ra được đó, thì mình mới thấy được là một người mình thương vậy thì mọi người mình đó mình thương được hết như vậy. Thì những cái kia nó rất lần rất lần đó, cho nên tự nhiên cái bài mà ví dụ như cái phần mà nhân quả, và cái nhân quả đó thì nó cũng sáng tỏ, nhưng mà cái đó là mình sợ cái quả, do đó mà mình không làm nhân. Còn cái này nó khác, thì tức là cái tâm từ bi của mình nó cứ mở rộng lên, thì nó không có cần cái nhân quả, như mà nó có cái tình thương phủ trùm bao la, nó từ trong gâm, trong thịt, trong thâm sâu của mình, trong thức ăn, thức uống, cái hơi thở đồ của mình, nó giống như nó là không hai luôn vậy đó. Dạ, thì cái từ bi nó mở rộng như vậy, thì nó làm cho mình cái nguồn vui, rồi cái nguồn hạnh phúc, cho đến cái tình thương của mình đó, nó tự nhiên nó tự mở lần ra, thì những cái kia nó bị mờ lần đi. Dạ, nó giống như một cái tỷ lệ vậy đó. Thì cái bài đó tuy là con biết là nó trúng, nhưng có thấy cái bài nó làm nó rất là có lợi, nó có lợi cho chúng con. Dạ, qua cái bài thì vừa con biết tương tự, có biết có một thời gian ngắn thôi, thì con thấy những người con cũng có sự thay đổi nó rất là lợi ích. Dạ, con biết cái đau về tự nhiên con biết người con xúc động là nó có một cái thay đó mà con cũng không có diễn đạt được, mà những cái hồn mà con không bỏ được, tự nhiên là con thấy ra. Dạ, con thấy ra.
Dạ, bây giờ con lưu ý về cái tâm từ. Khi mình tâm từ thì mình biết Đức Phật mới dùng cái tâm từ để đối trị tâm sân. Đối trị tâm sân nó có hai cấp độ. Cấp độ đối trị cái tâm sân của người khác, mà đối trị tâm sân của mình. Cho nên phải nhìn thấy, ví dụ như bây giờ người ta đang sân, mà do tâm từ thương yêu họ, thì nó sẽ làm cái tâm sân của cái người đó nó giảm xuống, nó làm từ. Mà cái lòng từ của mình do nó phát khởi, thì nó ngăn nó diệt cái tâm sân của mình. Cho nên nó ngăn và diệt hai cái cấp độ, nó có rõ ràng và cụ thể đó. Cho nên khi biết là gợi được một cái hình ảnh, được một cái sự xúc động, gợi một cái lòng thương yêu, rồi cái kết quả của nó đem đến, mình cũng thấy thấm thía quá, cuộc đời thấm thía. Cho nên mình, một cái người mà nói lên được cái lòng từ thì nó làm cho cái lòng sân của kẻ khác nó giảm xuống, nhưng mà cái lòng từ nó đứng trước cái lòng sân của người khác mà nó giảm được cái lòng sân của mình đó. Mình lưu ý kỹ về vấn đề viết này,
để khi đó mình thấy mình biết tâm đó, nó có cái sự xả tâm mình rất lớn, nó làm cho mình thấy cuộc đời của mình thích thú ở trên cái sự tu tập đó, trên cái lòng từ bi đó, cái lòng thương yêu đó. Cho nên mấy con viết, càng viết thì mấy con càng đưa ra những cái mẫu chuyện và xét qua cái mẫu chuyện đó là mẫu chuyện của cuộc đời của mình từng gặp, từng nghe, từng thấy, nó thấm thía cuộc đời mình lắm. Xung quanh anh chị em mình, xung quanh những người thân mình, nó có những cái điều mà nó có thể làm cho giận hờn phiền não mà mình nghĩ, cho mình viết ra cái lòng từ của mình thì mình thấy nó thấm thía. Cho nên sự tu tập của đạo Phật nó rất là rất lớn. Nếu mà mình mục đích mình viết để cho mình trả được cái tâm của mình đó thì nó lợi ích lắm. Mà nó hay cái gì, nó từ tâm rồi đức bi tâm rồi đức xả, đức hỷ tâm rồi đức xả tâm. Mỗi cái đức vậy nó nhiều ở trong nhiều cái tiểu đề của nó để cho mình viết từng cái đức nó ra thôi. Thì mấy con cố gắng theo cái dàn bài này để cho nó mình chỉnh đốn lại cho nó kịp cái bài của mình, nó lợi ích lớn, lợi ích cho mình à, sau này nó cũng sẽ lợi ích cho người khác. Cố còn hạnh từ con. À, mấy ngày nay con không có gì mỏi mệt, đầu chán ván, con không có tu tập được thì con xả, con nghĩ bình thường như một người không tu gì thôi, có gì đâu. Nên là con chỉ cần con giữ được cái tâm mình bất động trước các ánh pháp, trước các cái quyển quả, những cái hôn trầm của mình á. Trong cái giờ thì mình đi như ví dụ như buồn ngủ đó, thì mình đi kinh hành, đi tới đi lui chứ mình cũng không cần tập trung gì nhiều. Mình đi như người đi chơi gì cho nó đập thân, đừng ngủ thôi, đừng ngồi lại thôi, lơ mơ đi tới đi lui vậy để cho phá, để cho nó qua cái cơn không cần gì nữa. Còn nó mỏi mệt này kia thì mình ngồi mình nghỉ, mình cũng chỉ tác ý cơ thể nó bình thường, đừng có mỏi mệt, đừng có nặng đầu nhức đầu gì hết, mình tác ý vậy thôi. Còn nó hết không hết thì mặc, nhưng mà mình vẫn tác ý, vẫn có tác ý, nhưng mà không có tập trung, không có ức chế cái tâm mình trong cái khái pháp nào hết. Cho nên mình giống như người vô sự ngồi chơi vậy thôi, không có gì hết, thì cái hiện tượng đó nó sẽ bị gì hết, nó không còn có nữa. Cho nên trong cái sự tu tập chứ không phải là lúc nào mình cũng ôm pháp mình tu đâu, mình thiện xảo khéo léo, trong khi nó phá mình, nó làm cho mình bị những cái chướng ngại đó, thì con nên tu tập theo cái kiểu thư giãn, cái định sáng suốt đó, theo thư giãn. Con không tập tu, không chế, không hơi thở, không gì hết, không tứ niệm xứ gì hết, chỉ hoàn toàn mình sống với một cái bất động tâm của mình. Cái gì mà chướng ngại, như cái thân con giờ nó bị chướng ngại, như nó mỏi mệt đầu óc nó chán ván nữa, thì do đó thì con rất là bình thường thôi, không tu tập. Đồng thời thấy không cần thì nhiên thì đi tới đi lui, còn thấy nó mỏi mệt thì ngồi nghỉ một chút, cứ vậy thì lần lượt con đứng chứ đừng tập trung vô chỗ nào hết. Thường là những cái lúc đó thì con chỉ có tu là cái pháp tác ý thôi. Ví dụ mỏi mệt thì nó thân không có được mỏi mệt, nhưng mỏi mệt thì đi nha, rồi mình cũng bình thường mình đi tới đi lui chơi hoặc là ngồi chơi vậy, như người vô sự con tập sao cho được. Cái đó thì nó sẽ bình phục lại cái sức khỏe con mau chóng, và con mới ôn pháp tu tập được. Con vậy thôi, chứ con nhớ khi mà nó được vậy đó thì con chỉ còn có cái pháp tác ý thôi, còn mấy pháp kia là bỏ hết, chỉ còn có pháp tác ý với người coi như chưa có từng tu cái pháp gì hết. Nghe là thầy nói vậy thì con sẽ được tốt hơn.
Con mà ngồi lại một cái là nó buồn ngủ rồi, thầy mà đi thì nó nhức tay nhức chân không nổi.
À, con ví dụ như đi mà nó bị nhức tay nhức chân, nó mỏi đó, thì con ngồi con đưa tay ra nhức thì kệ đó, tức là nó bị thấp khớp hay đau nhất trong xương của mình đó, con cứ đưa tay vô con nhắc. Con nhắc cái thân tâm phải bình thường, đừng có nhức mỏi nữa, thấy hết rồi con nhắc nó về rồi con ngồi chơi thôi. Còn khi mà nó đau quá nó không chịu không có được á, thì con mới đưa tay an tịnh thân hành, tôi an tịnh thân hành, tôi nương vào cái tay con nó bị rối loạn hô hấp, để cho mình nương vào mình chịu cái cơn đau thôi. Chứ còn nếu mà để tự nhiên thì mình chịu không nói. Con nhớ như vậy thì con có cái gì đó là con phải trả nghiệm. Nhưng mình có cái pháp để nhắc tác ý cho mình cái tâm được có bất động, được có sợ, để nó sẽ hết. Chứ nó đau thì nó vẫn đau, nhưng mà mình tác ý mình khi nào mình tu tập có ý thức lực rồi, có tứ thần túc rồi thì mình tác ý nó hết. Còn bây giờ nó không hết, nhưng mà tác ý để tâm mình đừng có dao động, giữ được sự như vậy.
Con không sợ gì hết, nhưng mà con như ngày nó cũng cứ làm như là thiếu ngủ vậy à, nó ấy vậy cho con giữ thầy.
Theo thầy thì giờ giấc con giữ gìn nghiêm chỉnh. Một đêm mà con nghỉ trong 4 tiếng đồng hồ, trong 4 tiếng đồng hồ đó con chỉ cần ngủ được một tiếng thôi, hoặc là nửa tiếng cũng đủ rồi, con không cần cái, nhưng mà nó có cái sự uể oải, nó không cần thì như những cái trạng thái nó có với con. Nhưng mà bây giờ mà mình đang tu thì mình cố gắng mình đi kinh hành. Đi kinh hành mình đi như vô sự, chứ còn không tập trung nhiều, vì tập trung nhiều thì nó bị căng đầu không. Tu pháp là mình phải ôm nó, nó bị căng. Cho nên mình xả ra, mình tu theo kiểu thư giãn thôi, thì con sẽ kết quả tốt lắm. Ừ. Rồi còn ai hỏi gì thì nhớ con. Có gì mấy con hỏi đây chị thì hướng dẫn chỉ dạy cho mấy con cách thức tu cho nên được không? Bởi vì cái thời gian nó rất quý, nó qua rồi thì nó cứ mất rất quý. Thay vì trong cái dịp Tết á, thì thầy cũng nghĩ xa hơn, nhưng mà thầy thấy một ngày qua nó mất, nó uổng mà. Thì thầy không có sự hướng dẫn cặn kẽ của mấy con đó, thì mấy con sẽ tu sai. Rồi nó không phí thì giờ, mà không phí công sức nữa. Cho nên thầy dù là giải quyết cho nó được bình an cho tu viện, để mà mấy con được yên tu. Không có gì thì được không? Khi nào mà khi nào mà mấy con học được cái tri kiến, mấy con triển khai đến cái tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả xong, thì lúc bây giờ tùy mỗi cái căn cơ của mấy con, ví dụ mấy con họ dưới cái nhân quả thì mấy con sẽ dùng cái nhân quả mà xả tâm. Mấy con họp với các pháp vô thường thì mấy con sẽ dùng các pháp vô thường là xả tâm. Còn các con họp với tâm từ thì mấy con dùng tâm từ là xả tâm. Các con họp với tâm bi thì mấy con dùng tâm bi mà xả tâm. Các con họp với tâm quan hỷ thì mấy con dùng tâm quan hỷ mà xả tâm. Các con họp với tâm xả thì mấy con sẽ dùng tâm xả mà xả tâm. À, cho nên tất cả những cái điều kiện này thì mấy con phải làm cho trọn vẹn cho đến cái bài tâm xả, thì dừng lại đó thì nó mới bắt đầu chúng ta sẽ áp dụng vào những cái phương pháp mà đã học, vào cái thực thể của chúng ta đang tu tập, tức là áp dụng vào từng tâm niệm của chúng ta. Nhưng mà mỗi tâm niệm đó chắc chắn là nó sẽ xảy đến cho mấy con, cho nên thầy chuẩn bị cho mấy con những cái niệm để có mấy con biết cách áp dụng những cái học của mình trên cái niệm đó để hóa giải nó. Thì đó là vào cái vấn đề thực hành. À, do bây giờ thì nó chưa đủ cho nên thầy chưa có dạy, bởi vì mỗi người nó có cái đặc tướng, nó hợp với cái pháp nào. Cũng như bây giờ mấy con không có hợp với nhân quả mà hợp với tâm từ, thì mấy con sẽ áp dụng tâm từ với đặc tướng của mình mà mình tu về mình thả tâm. À, cho nên tùy theo các con, sau khi thầy đưa các pháp, tất cả mọi pháp mấy con học, và mọi pháp mấy con đang học và đang triển khai cái tri kiến đó là định vô lậu chứ không có gì, nó làm cho mấy con hết lậu hoặc gọi là định vô lậu như vậy. Còn những gì mà mấy con viết cũng chẳng qua hiện giờ nó chưa đúng cái dàn bài, các con cũng nói được tâm từ tâm bi nhưng nó không có đầu đuôi, nó lộn xộn. Thay vì nó phải nói cái tâm từ bi của con người thì mấy con lại nói cái tâm từ bi của thảo mộc hoặc là thời tiết thì nó không hợp. Hoặc mấy con nói về tâm từ bi của mấy con đối với loài động vật thì nó chưa có hợp, nó chưa có đúng, phải đi từ cái tâm từ của mình như thế nào, con người với con người. Trước tiên thì mấy con phải nói tâm từ thì mấy con đối với con là mình thương mình, rồi bắt đầu tâm từ của mình đối với mọi người. Mấy con có thấy đi làm được nói tâm từ của mình đối với mọi người, tức là có mình ở trong đó. Vậy thì mình phải nói về cái lòng thương mình. Mình thương mình thì mình phải thương mình như thế nào cho đúng chánh pháp. Chứ mình thương mình mà mình biết nói thương mình thì hai chữ danh từ thương không có nghĩa, mà phải biết áp dụng làm sao cho thân tâm của mình được bình an hay được thanh thản an lạc và vô sự như vậy mới thương. Cho nên tất cả những cái điều mà con nói thì con làm thì đúng chứ không có sai, nói là đừng vô lậu. Và đồng thời cái buồn chán, cái chán nản nó có nhiều điều nó làm cho con bị cái tình trạng tiêu cực ở trên cái sự bước đường tu tập của mấy con. Thứ nhất là mấy con chán nản vì mình thấy mình không đủ khả năng tu tập, đó là cái thứ nhất mình chán nản. Cái thứ hai mình chán nản cái lớp học nó đào đẳng nó hoặc người dạy thế khác, nó làm cho mình chán nản không muốn tu. Cái sự chán nản đó nó có những nguyên nhân thì mình phải xét qua cái những nguyên nhân đó để xem cái sự chán nản mình ở góc độ nào, từ mình biết nó ở góc độ nào thế rồi mình sẽ hóa giải. Còn nếu không mình không hóa giải được cái chán nản đó thì coi như là mình bỏ cuộc tu hành, mình trở về đời thế tục, mình sống cho an ổn hơn. Chứ mình thấy tu chẳng là biết gì khi mà nó chán nản. Cho nên nói chán nản nó phải hiểu cho rõ cái chán nản của nó, cái đối tượng chán nản của nó ở đâu, cái gì mà nó sinh ra sự chán nản. Còn không khéo thì con chỉ chế ngự bắt buộc nó phải tu, nhưng sự thật nó chán quá, nó chán quá. Nó chán vì các người đồng tu, các bạn bè tu học của mình, người này sẽ đến người khác, hoặc chán về pháp môn nữa. Chán lắm quá, cái pháp môn tu cái này mình thấy là tu được, chán quá, đó là chán nản của con. Vì vậy mà con phải tự xét lấy chán nản của con ở chỗ nào mà giải quyết. Ở đây một là chúng ta đi đến chỗ làm chủ sinh già bệnh chết, chấm dứt luân hồi. Vì con người sinh ra, mọi người chúng ta đều có những khổ lắm đấy con. Nếu mà không có phương pháp như Phật dạy, chắc chúng ta không làm chủ được đâu. Cuộc đời chúng ta sẽ trôi theo dòng nước như cánh bèo, như chiếc lá trên dòng sông, không có gì khác hơn. Chúng ta không cưỡng lại nó được đâu. Hôm nay có pháp của Phật, cho nên chúng ta cưỡng lại, chúng ta đi ngược dòng, chúng ta tiến tới làm chủ được những sự sống chết của chúng ta. Điều đó cũng là may mắn. Nhưng vì chúng ta chán nản quá và chúng ta cũng thấy mình không đủ sức để mà đi ngược dòng, thì tốt hơn mấy con thấy rằng mình không đủ sức, mình chán nản quá, mình không còn muốn tu nữa, thì mấy con phải trở về với cuộc sống bình thường, như cuộc đời, để rồi mình còn được những ngày giờ còn sống lại nó còn an vui hơn là mình tu mà ép buộc nó bằng cách nó chán. Là đó là con phải xét, không ai cứu mình bằng chính mình. Cái đó là con cũng dùng một sức để mà xả tâm của mình. Khi cái sự kiện xảy ra trong sự tu tập của huynh đệ của con, nó có những điều này thế kia nó làm cho con chán. Thì do đó là cái đối tượng chán của con là do các cô, các thầy có gì về đây tu tập mà không lo tu tập, lại lo làm điều này thế kia, làm cho cái môi trường sống tu tập nó bất an. Kẻ tập trung nói vậy, người tập trung nói khi bước chân vào tu viện, chúng ta chỉ còn việc tu, không nói chuyện phải, chuyện trái, chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện phải ra, điều bỏ xuống hết. Đức Phật dạy, quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại. Thế mà chúng ta đến tu viện thì chỉ còn có pháp hiện tại, không nhớ chuyện quá khứ. Thế mà chúng ta lại nhớ chuyện quá khứ, làm cho tâm chúng ta không yên. Chúng ta lại tập trung mà nói điều này thì làm cho cái môi trường sống chúng ta bị đào, làm chúng ta tu rất khó. kẻ làm thế này, người làm thế khác, thậm chí như có người đến đây còn cầu cơ, còn làm cái chuyện mê tín mơ hồ ảo tưởng, cho nên làm cho cái tu viện chúng ta cũng rất đậm đặc, nhiều người ở cái thấp giờ là làm đậm rất đậm, cho nên các con thấy hiện xảy ra thì cái chán con cũng đúng, đúng, nhưng cái lỗi là lỗi chung của huynh đệ các con về đây không thấy cái mục đích của mình tu, hay hoặc thấy cái mục đích của mình tu nhưng mà nghiệp đời mình quá nặng mà không bỏ được, cho nên những điều này là những điều rất sai trái. Thầy mong từ đấy cái lớp học chúng ta không bỏ một ngày nào, nghĩa là thầy tuy rằng giải thể nhưng chúng ta chưa bỏ một ngày nào học, ngày nào chúng ta cũng tiếp tục học tu, chúng ta đang nỗ lực. Nhưng những người mà làm đồng tu viện chúng ta, làm đồng lớp học chúng ta, được mời họ ra khỏi tu viện bằng cách êm ái, không có phạt, không có kỷ luật, không có kê tội đồng ra, nhưng họ dẫn ra khỏi tu viện chúng ta. Còn lại ở đây một số người, thầy mong rằng các con phải sáng suốt, cố gắng giữ gìn độc cư trọn vẹn, đừng người này để người kia nói chuyện gây thêm náo loạn động thiên, thì cái lớp học chúng ta sẽ có một lần. Một lần là cũng rất khó khăn, phải mời các con ra khỏi tu viện để cho những chị em khác hay hoặc là các thầy, các cư sĩ khác được yên ổn tu tập nữa. Mà mỗi lần có một người ra khỏi tu viện thì thầy thấy cũng rất buồn. Tại sao người ta đem hết cuộc đời đến đây để mà tìm sự giải thoát, tại sao chúng ta lại lầm lẫn để làm những đau khổ như vậy? Đau khổ cho mình, đau khổ cho người. Khi bước chân ra khỏi tu viện, chúng ta có tìm được một cái môi trường yên tĩnh như thế này để mà tu không? Hay cũng đậm thân, lăng xăng, chạy qua, chạy lại để rồi chẳng có nơi nào được mà yên ổn, chẳng có nơi nào mà sống độc cư trọn vẹn như đây. Cho nên chúng ta phải sống, phải mong các con đừng tạo thêm một ngày nào đó sóng gió ở đây, đừng đổ thừa ai. Chúng ta cũng đừng đổ thừa ai, vì chúng ta đã học nhân quả rồi. Chúng ta biết nhân quả là do nghiệp ác thiện của chúng ta mà tạo thành cho chúng ta những ngày. Chúng ta là những người chuyển nhân quả. Nhưng chuyển bằng cách nào mà thầy đã căn dặn cho các con nhiều lần rồi. Chúng ta là những người trong nhân quả sinh ra thì chúng ta sẽ có những sự động của nhân quả không thể nào mà bất động được. Nhưng chúng ta biết cách chuyển. Chúng ta chuyển bằng cách bất động tâm, bằng cách sống động cơ. Đó là cái phương pháp chúng ta chuyển. Nhưng mấy con không nghe lời thầy, cho nên pháp độc cư bị đổ dở. Và đổ dở thì đường đi của nhân quả sẽ dập, dồn dập và đặt dở những gì mà chúng muốn. Cho nên chúng ta bất an là tại vì chúng ta không độc cư. Thầy biết pháp độc cư là pháp bảo vệ, không cho nhân quả tác động được chúng ta. Người nào cũng lo độc cư thì rất bình an. Chỉ chúng ta không độc cư được mà chúng ta không bình an. Và từ đây về sau chúng ta muốn chuyển được nhân quả thì chúng ta phải sống động cư. Mục đích động cư là tuyệt vời, nhân quả tác động không được. Chúng ta có nói với người nào đâu, làm sao mà tác động được. Chỉ chúng ta mở miệng nói, đi qua cái nhân quả thì thân hành khẩu hành ý hành. Mà chúng ta không có đi vào trong cái lộ trình đó, không có đi vào thì chúng ta động cư. Động cư như thì vậy thì nhân quả còn đi đường nào được mà tác động chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ được bình an do độc cư mà bảo vệ mình. Các con thấy, các con nhớ kỹ những điều mà thầy đã đề ra là những điều tốt đẹp mà các con tự để cho nhân quả len lỏi chi phối làm động chúng ta, làm chúng ta tu không được. Những con thấy chưa? Như vậy mấy con còn hỏi thì có gì không cơ? Con ráng cố gắng làm lại bài theo đúng cái dàn bài hồi sáng thầy đã nêu lên cho mấy con biết cách đó mà làm. Các con có ghi chép hết chưa?
Dạ rồi.
Có mà con ghi, mấy con phải làm theo đó nó mới đúng. Nhớ cái bài hồi sáng thầy nói nó tầm quá. Đức từ đối với mọi người, đối với con người, đối với người thì trong đó có mình. Tức là mình phải từ với mình thương mình. Chứ không phải là đối với người khác mình thương. Cho nên bài là viết được cho cái phần này. Chứ không khéo mấy con nhìn cái đối tượng người thì mình thương người mà mình quên nhìn mình. Như vậy nó mới đúng con thương. Con được để tự nhiên trong cái giai đoạn bị động thì mình chỉ mong sao mình để giữ tự nhiên để mình xa tâm, đừng dùng pháp ức chế nó. Ức chế nó khi mà nó bị động, ức chế nó thì nó có cái sức nó bộc phát, nó phá ra. Cho nên chúng ta để tự nhiên như con người nó làm đấy. Khi nó bị động thì nó nghĩ gì đâu, nghĩ đã rồi cái bắt đầu nó quay vô, nó nhìn thứ gì thứ nó thì cũng để tự nhiên chứ đừng có dùng pháp gì ức chế nó thì tốt. Nó không còn, giờ mình đi trị bệnh tức là mình đáng ức chế cả thân tâm để đối trị với cái cảm động của con, không phải ức chế. Nhưng mà khi mà con dùng thuốc, con đi bác sĩ mà dùng thuốc đó, con sẽ sinh xả cái giấy ăn phi thở, con sẽ uống thêm sữa đi một cái chất lỏng gì đó, thì lúc bây giờ đó con sẽ sử dụng một ít cháo hay bột sữa gì con, một ít bột, ít sữa gì con, để rồi con uống thuốc con trị. Còn nếu mà con dùng pháp thì con có khỏi cần khai giới, còn nếu con dùng thuốc thì con phải khai giới. Hai pháp đó hả con? À, nếu mà con gan dạ một chút thì con dùng pháp, con xin cũng vượt qua hết để giới luật mình trọn vẹn, để cho một đứa tôi mình tiến tới cho nó tốt hơn. Vì hiện giờ đó thì coi như mình đang ở trong cái lớp mình triển khai cái tri kiến, nó chưa cần thiết lắm, cho nên con còn uống thuốc được thì không sao. Nhưng mà vì con có thể dùng cái pháp con đối trị được bệnh con, con cứ dùng pháp cũng không sao, chẳng sợ gì mà phải uống thuốc, nó cũng không sao hết. Hai cái phần này nó đều được hết, chứ không có gì. Vì cái lớp học chúng ta đang triển khai tri kiến, chứ chưa phải là đi vào trong cái thiền định. Thế nếu mà đi đến cái giai đoạn tứ niệm xứ thì con không được uống đâu, là nghĩa là chết bỏ chứ không muốn thuốc. Còn bây giờ thì có thể được, nhưng mà muốn được thì con phải khai giới ra. Còn con thấy không có cần thiết thì con giữ pháp mà con tu thôi, tu để đối trị cái bệnh con, khi nào bệnh hết. À, vừa tu tập về triển khai cái tri kiến của mình, vừa viết bài, những gì mà không hiểu thì hỏi thầy hướng dẫn cách thức cho con làm con, để cho nó đúng. Mình đi từng bước chặt mà tư duy quán xét rõ ràng, nó cụ thể, nó như thật, nó hay lắm. Còn mình viết nó chung chung thì nó không hay, nó không thẳng, nó không thẳng vào cái nhân quả, nó không thẳng vào cái đối tượng của mình muốn nói. Không, nó không thẳng thì mình triển khai cái tâm từ của mình nó không hết, nó không, không trọn vẹn cái lòng từ của mình, cái lòng thương của mình. Cho nên mấy con khi mà làm không hiểu thì mấy con trong cái giờ đó, mấy con đến trong mỗi buổi như thế này một buổi, thì mấy con đến con hỏi thầy trong một giờ đầu, cái gì thầy còn làm việc nhiều lắm mấy con, cho nên giờ đầu mấy con hỏi thầy cái gì cần thiết mấy con ghi chắc chắn mấy con hỏi, để ngay đó thì thầy trả lời cho mấy con để nhanh. Còn nhiều người hỏi